chấp trưởng thần quyền, chương 261, đánh tan căn cơ của hắn, góc truyện audio.com. Sau này Triệu Hợp Đức đi rất xa trong chốn quan trường, tập đoàn Hoành Hải của Triệu gia cũng có bước tiến dài. Năm ngoái bảng xếp hạng 500 xí nghiệp tư nhân hàng đầu tập đoàn Hoành Hải xếp thứ 47. Có một điều là tập đoàn Hoành Hải của Triệu gia có thể phát triển nhanh chóng mạnh mẽ như vậy nhờ Triệu Hợp Đức giúp đỡ rất nhiều. Mọi người hiểu quy tắc ngầm đó nhưng không ai nói ra. Qua mấy ngày điều tra tìm hiểu, Diệp Dương Thành biết đại khái kết cấu của Triệu gia. Triệu Hợp Đức là tồn tại đỉnh cao nhất trong Triệu gia, vì có lão nên con cháu trai gái có cơ hội được che chở. Con trai cả của Triệu Hợp Đức du học ở Đại học Cambridge, sau khi trở về nhận quản lý tập đoàn Hoành Hải của Triệu gia, trở thành người cầm lái, chủ tịch. Tập đoàn Hoành Hải tồn tại cung cấp tài trợ tiền bạc đầy đủ cho đệ tử khác của Triệu gia phát triển, tập đoàn Hoành Hải là căn cơ của Triệu gia. Con thứ hai của Triệu Hợp Đức sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa thì vào con đường làm quan. Qua hơn 20 năm tôi luyện chịu đựng, nhờ có Triệu Hợp Đức sắp xếp lôi kéo, bây giờ gã đã là thư ký khu ủy Tây Hồ khu Hàng Châu Thị, đại biểu xuất sắc của thế hệ trẻ. Tin tưởng không lâu sau thư ký khu ủy Hàng Châu Thị sẽ thuận lợi vào ban thị ủy, nhảy một bước lớn trên đường làm quan, là niềm hy vọng đời tiếp theo của Triệu gia. Hai nữ nhi của Triệu Hợp Đức có một cũng làm quan, gả cho thị trưởng Ninh Ba Thị, hiện nàng là khu trưởng Bắc Luân khu Ninh Ba Thị, tương lai sáng lạn. Con gái út làm nội trợ, không kinh doanh cũng không làm chính trị. Nhưng nàng gả cho người chồng là thư ký thị ủy Nam Kinh Thị tỉnh Giang Tô, con út của một vị quan lớn trung ương. Năm nay gã hơn 40 tuổi đã leo đến đẳng cấp phó tỉnh, tương lai vô hạn. Những điều trên là tình hình của Triệu Hợp Đức và mấy đứa con trong Triệu gia. Nếu tính thêm huynh đệ tỉ muội con cháu trai gái thì Triệu gia là một cái lưới rất to, đủ để bất cứ ai phải e ngại ba phần. Vì biết những tình huống này nên Diệp Dương Thành điều khiển ruồi trâu và 50 con ong vàng cường hóa trung cực bay đi Hàng Châu Thị. Mạng lưới quan hệ của Triệu gia mạnh mẽ hơn Diệp Dương Thành dự đoán rất nhiều, muốn xóa sổ rắc rối Triệu Hợp Đức thật sạch sẽ, ban đầu hắn định giết lão là chấp hết. Nhưng bây giờ, muốn hoàn toàn nhổ bỏ rắc rối này Diệp Dương Thành cần làm từng bước. Giết một Triệu Hợp Đức rất đơn giản, nhưng sau khi làm thịt lão sẽ hình thành phản ứng dây chuyền làm Diệp Dương Thành e ngại. Trừ phi Diệp Dương Thành có thể ẩn thân suốt đời, một khi hắn bị lộ thân phận, có lẽ quốc gia còn kiêng dè hắn một chút nhưng Triệu gia thì sao? Triệu gia có quan hệ sâu xa tiền tài quyền thế lớn đến nỗi làm người rợn tóc gáy. Diệp Dương Thành ngươi thói quen khi chưa thấy nguy hiểm thì không lo gì, nhổ cỏ phải bứng tận gốc rễ lên. Qua nhiều kinh nghiệm quá khứ, Diệp Dương Thành cực kỳ hiểu rõ bốn chữ nhổ cỏ tận gốc. Muốn giải quyết rắc rối Triệu gia đầu tiên phải tan rã căn cơ của nó, tiêu diệt hy vọng, bứng cây to chọc trời đi. Chỉ có như vậy, đất đai mất chất dinh dưỡng, cây giống khô héo, cây to ngã đổ, những vật nhỏ nương nhờ đại thụ che chở mới nhanh chóng ngã đổ rầm rầm. Lần này chạy đến Hàng Châu Thị, đại ca ruồi trâu là tai và mắt của Diệp Dương Thành. 50 con ong vàng cường hóa trung cực không dùng để đối phó người Triệu gia mà cung cấp cho Đường Thái Nguyên, Vương Minh. Góc truyện audio.com, Kỳ giám thị, Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ đã đến trình độ linh sử, Diệp Dương Thành gật đầu một cái là hai người sẽ thuận lợi sử dụng thần quyền bám sát. Khác với Diệp Dương Thành ở chỗ Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ là linh thể, nên có thể chia ra 25 thần niệm bám vào con ong vàng. Vậy tính ra có 50 con ong vàng chấp hành nhiệm vụ giám thị, lặng lẽ theo dõi toàn bộ Triệu gia. Điều Diệp Dương Thành cần làm là bám sát ruồi trâu bay thẳng đến Hàng Châu Thị. Xem kịch vui, trước khi tìm hiểu rõ mối quan hệ Triệu gia, không bắt được động mạch chủ của Triệu gia ở đâu thì Diệp Dương Thành tạm thời không dùng thủ đoạn sấm sét. Tuy nhiên Diệp Dương Thành đến Hàng Châu Thị trừ xem náo nhiệt ra còn muốn từng bước dồn ép Triệu gia, chỉ khi sốt ruột Triệu gia mới rối loạn, khi rối loạn thì những thứ ngày thường không tiện phát hiện ra sẽ phô bày rõ rành rành. Diệp Dương Thành ngồi trên sofa phòng khách khóe môi nhếch cao, hắn cười thật xấu xa. Diệp Dương Thành bám sát đại ca ruồi trâu mang theo 50 con ong vàng cường hóa trung cực bay đến thượng nội thành Hàng Châu Thị đã là 7 giờ tối. Diệp Dương Thành ngừng lại trên nóc một tòa nhà văn phòng. Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ sớm nhận được tin tức chạy đến nơi cung kính đứng chờ Diệp Dương Thành đáp xuống. Khi một con ruồi trâu sặc sỡ nhiều màu, 50 con ong vàng lấp lánh ánh bạc từ trên trời giáng xuống. Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên cùng quỳ xuống đồng thanh kêu lên. Cung nghênh chủ nhân, đứng lên đi, bắt đầu từ bây giờ giao 50 con ong vàng này cho hai người nhập xác để theo dõi. Diệp Dương Thành thông qua liên lạc tâm linh dặn dò Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên. Ngoài ra kêu các ngươi điều tra tình huống đã rõ ràng chưa? Bẩm chủ nhân, đã điều tra rõ. Vương Minh Kỳ cung kính nói. Tập đoàn Hoành Hải có 8 vạn tàu hàng thùng đựng cả tấn không thể vào trong sông Tiền Đường Giang, đều dậu lại cảng Bắc Luân khu Ninh Ba. Nhưng tại bến cảng container hàng Châu Loan cũng đậu khoảng 10 chiếc tàu hàng container cỡ 5.000 đến 8.000 tấn. Tập đoàn Hoành Hải thông qua hai con đường biển và đường bộ tập trung hàng hóa xuất khẩu tại đó. Mấy chục chiếc tàu hàng trọng tài nhỏ hơn sẽ vận chuyển hàng hóa từ đường biển đến Ninh Ba, rồi tập trung vận chuyển. Mỗi ngày tàu hàng nhỏ chở hàng đi qua Tiền Đường Giang đại khái chiếm 80% tổng số lượng. Diệp Dương Thành nghe Vương Minh Kỳ báo cáo tình huống, hắn ngồi trên sofa trong nhà, nhắm mắt giơ tay phải lên gãi cằm, suy tư. Khoảng một phút sau, Diệp Dương Thành hỏi Vương Minh Kỳ, đường Thái Nguyên. Các ngươi xuống nước được không? Vương Minh Kỳ, đường Thái Nguyên kinh ngạc hỏi. Xuống nước, đường Thái Nguyên trả lời. Bẩm chủ nhân, hai tiểu phó có thể xuống nước nhưng vốn là linh thể, trong nước sẽ tiêu hao linh lực rất nhiều, không ở lâu được. Diệp Dương Thành hơi thất vọng nhưng không lộ ra ngoài mặt. Vậy sao? Diệp Dương Thành trầm ngâm một lát sau khẽ thở dài. Xem ra ta phải tự mình đi Hàng Châu một chuyến. Tập đoàn Hoành Hải là căn cơ của Triệu gia, muốn xóa sổ Triệu gia đầu tiên phải bóp chết đất cung cấp dinh dưỡng. Lần này Diệp Dương Thành muốn quấy rối tập đoàn Hoành Hải, căn cơ loạn thì nhiều chuyện mới nổi lên mặt nước cho hắn xem. Diệp Dương Thành sẽ không vội vàng hành động, hắn muốn nhổ sạch rắc rối Triệu gia chứ không đơn giản như. gocchuyenaudio.com, ban đầu chỉ mong trừ bỏ Triệu Hợp Đức, Khuyết Lớn phạm vi các mặt dính líu đến trình độ nhất định thì Diệp Dương Thành mới hoàn thành hành động lần này được, cũng khiến Triệu gia ra đường ở. Cách chương.